đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Rất vui gặp lại quý thính giả trong khung giờ quen thuộc chuyên trang thầy thuốc gia đình. Thưa quý thính giả, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City Hà Nội vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho một bệnh nhi 9 tuổi mắc ung thư xương bằng phương pháp thay khớp xương tăng trưởng. Đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam thực hiện bảo tồn chi cho bệnh nhân ung thư xương bằng phương pháp này. Sau một tuần phẫu thuật, bệnh nhi đã có thể đi lại và tự sinh hoạt. Trước đó, vào tháng 9 năm 2022, bé phát hiện ung thư xương tại vị trí đầu dưới xương đùi trái. Bé phải cắt đoạn xương đùi có chứa khối u dài 16 cm, sau đó thay thế bằng xương nhân tạo.
Phẫu thuật thay khớp xương nhân tạo cho bệnh nhân ung thư là phẫu thuật thường quy. Tuy nhiên, bệnh nhi còn nhỏ tuổi, vẫn đang trong độ tuổi phát triển xương. Với phương pháp thông thường, phần xương nhân tạo sẽ không tự dài ra nên sẽ khiến sau này hai chân chênh lệch độ dài từ 5 đến 7 cm. Với việc sử dụng hệ thống khớp tăng trưởng trong phẫu thuật sẽ khắc phục được những nhược điểm này. Khi bệnh nhi cao thêm lên sau 1-2 năm, các bác sĩ sẽ tiến hành tiểu phẫu kéo dài khớp tăng trưởng giống như sự phát triển tự nhiên của xương bằng cách mở phần vít đã được chia theo từng nấc, từ đó cân bằng chiều dài hai chân. Bệnh nhi không phải trải qua phẫu thuật đau đớn và tốn kém.
Để giúp chẩn đoán nhanh mà không bỏ sót các trường hợp mắc lao ngay ở giai đoạn sớm, 2 năm qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Hà Nội đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo đọc phim X-quang phổi và phim chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, hỗ trợ bác sĩ sàng lọc bệnh lao phổi. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo là một hướng đi mới được kỳ vọng hỗ trợ chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam.
Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Hoàng, trưởng khoa nội tiết hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trí tuệ nhân tạo là các thuật toán dựa trên một tập hợp hình ảnh phim X-quang phổi và phim chụp cắt lớp vi tính lồng ngực của rất nhiều trường hợp mắc lao đã được đưa vào hệ thống từ trước. Khi đưa phim chụp của bệnh nhân nghi mắc lao vào hệ thống, trí tuệ nhân tạo sẽ dựa trên những dữ liệu sẵn có, phân tích khả năng nghĩ đến lao nhiều hay ít. Nếu AI gợi ý bệnh nhân mắc lao, để chẩn đoán xác định, bác sĩ sẽ chỉ định bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm như xét nghiệm đờm AFB, xét nghiệm X-Burn, MTB, nuôi cấy tìm vi khuẩn lao. Ngược lại, nếu AI phân tích khả năng mắc lao thấp, bác sĩ sẽ hạn chế chỉ định những xét nghiệm không cần thiết và tập trung tìm các bệnh lý khác ở phổi. Từ đó, giúp các bác sĩ nhận định nhanh, chẩn đoán chính xác hơn các trường hợp mắc lao, giảm các sai sót trong chẩn đoán hình ảnh, đồng thời cũng tiết kiệm chi phí xét nghiệm lao cho cơ sở y tế và giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân.
Mặt khác, bệnh lao phổi có khả năng lây nhiễm rất cao, nên việc ứng dụng công nghệ AI vào chẩn đoán sẽ giúp người bệnh được đưa vào chương trình điều trị sớm, giảm nguy cơ lây lan bệnh cho người khác. Đặc biệt đối với tuyến y tế cơ sở vùng sâu vùng xa, thiếu các trang thiết bị hoặc không thể thực hiện xét nghiệm đờm hay các kỹ thuật chuyên sâu, khi sử dụng AI trong X-quang phổi, nếu AI hướng đến lao hoạt động, thì các bác sĩ sẽ quyết định điều trị lao sớm cho bệnh nhân, tránh bệnh nhân sẽ phải di chuyển đi đến các nơi khác, vừa tốn kém vừa hạn chế nguy cơ phơi nhiễm.
Chuối là một nguồn năng lượng tuyệt vời và chứa nhiều chất dinh dưỡng như kali, magie và nhiều loại vitamin khác nhau. Chính vì thế, chuối đã trở thành một trong những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe tổng thể và cũng là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, có lợi ích cho quá trình giảm cân, tiêu hóa và sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, nhiều người đã sử dụng chuối vào bữa sáng trong chế độ ăn kiêng vì chúng giúp no lâu hơn.
Theo các chuyên gia sức khỏe, chỉ ăn riêng chuối không phải là thực phẩm lý tưởng cho bữa sáng, nhưng ăn kèm chúng với các món khác thì có thể cân bằng lượng carbon và đường. Việc ăn chuối độc lập có thể làm tăng lượng đường trong máu, gây ra tình trạng mệt mỏi vào giữa buổi sáng đối với những người đã mắc bệnh tiểu đường type 2. Ngoài ra, chuối có tính axit và có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về tiêu hóa. Vì thế, tốt nhất là hãy kết hợp chuối với trái cây khô như là hạnh nhân, ốc chó và các loại trái cây khác như táo để giảm thiểu hàm lượng axit.
Quý vị và các bạn thân mến, trong quá trình mang thai, do có sự thay đổi của cơ thể khiến cho hệ miễn dịch của thai phụ suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao hơn và phải thực hiện các biện pháp điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc có thể gây hại cho sức khỏe của mẹ và thai nhi. Vì thế, khi mang thai không nên uống loại thuốc gì và nên uống loại thuốc gì đều phải có sự hướng dẫn của bác sĩ. Để giúp quý thính giả hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên chuyên trang đã có cuộc phỏng vấn cùng bác sĩ Đỗ Thị Minh Nguyệt, khoa sản bệnh, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chào bác sĩ, hôm nay thì chúng ta cùng nói về cái vấn đề sử dụng thuốc trong thai kỳ. Trước tiên thì xin bác sĩ cho biết, trong quá trình mang thai thì phụ nữ dùng thuốc cần phải tuân thủ những nguyên tắc như thế nào?
Thì sử dụng thuốc trong thai kỳ nó là một cái nghệ thuật và nó cũng khó khăn. Do đó là lúc nào nó cũng phải đảm bảo bốn cái nguyên tắc sau. Thứ nhất là mình tránh dùng thuốc trong 3 tháng đầu thai kỳ nếu không cần thiết. Thứ hai là mình chỉ kê toa nếu như cái lợi ích của mẹ nó cao hơn cái nguy cơ cho thai. Cái thứ ba là mình nên sử dụng thuốc rộng rãi mà nó an toàn trong thai kỳ. Cái thứ tư nữa là mình nên dùng liều thấp nhất và ngắn nhất mà có đủ cái tác dụng.
Việc thai phụ tự dùng thuốc trong quá trình mang thai thì nó gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của mẹ và bé ạ?
Khi sử dụng thuốc trong thai kỳ mà không có sự chỉ định của bác sĩ thì nó rất nguy hiểm, thì nó có thể gây dị tật bẩm sinh trong 3 tháng đầu thai kỳ. Đặc biệt là các cái thuốc như an thần, ví dụ là có chứa cocaine hay kháng histamine, điều trị dị ứng hay là kháng sinh, cái nhóm quinolon hay là luomizone, gọi là các cái thuốc nội tiết như là androgen hay là cái danazol, hay là cái thuốc nhiệt giác hoặc là thuốc chống ung thư như là methotrexate, thì nó sẽ gây dị tật bẩm sinh. Còn cái tác dụng của thuốc đối với thai thì nó chủ yếu là nó chuyển qua cái hàng rào nhau thai, nó tùy thuộc vào cái tuổi thai, nồng độ cũng như là liều lượng của thuốc dùng.
Để sử dụng thuốc an toàn trong suốt quá trình mang thai thì theo bác sĩ thì thai phụ cần phải làm gì?
Để sử dụng thuốc an toàn trong suốt quá trình mang thai thì các sản phụ nên đi khám bác sĩ để coi là mình có được chỉ định dùng thuốc hay không. Còn nếu mà lỡ mà sử dụng thuốc nguy hiểm nhưng mà lúc đó sản phụ chưa biết mình có thai thì mình nên đi khám định kỳ đúng hẹn của bác sĩ để mà được sàng lọc dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Cái thứ ba thì giới hạn việc dùng thuốc không có cần thiết, đặc biệt là không nên tự mua thuốc uống. Và cái thứ tư, nếu mà có nhiều loại thuốc khác nhau có cùng kết quả thì cái loại thuốc nào mà được dùng nhiều và an toàn trong thai kỳ thì sẽ được ưu tiên mà lựa chọn.
Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian chia sẻ thông tin cùng chương trình ạ.
Quý thính giả thân mến, trong thời gian mang thai, bất kỳ thuốc gì mẹ dùng đều có thể khiến cho thai nhi bị tác động. Do đó, trong trường hợp bắt buộc phải dùng thuốc để điều trị thì bạn nên đến bác sĩ khám để được kê thuốc và tư vấn đầy đủ. Bác sĩ biết cách cân nhắc giữa lợi ích sức khỏe của mẹ và mức ảnh hưởng đến bào thai. Lúc này bác sĩ sẽ chỉ định một số loại thuốc kê toa an toàn cho thai nhi hoặc hướng dẫn một số biện pháp khác thay thế. Bên cạnh đó, để hạn chế việc sử dụng thuốc điều trị cũng như tăng cường sức khỏe cho thai phụ, nuôi dưỡng thai phát triển được tốt hơn, việc phòng chống bệnh ở mẹ bầu là rất quan trọng. Tiếp theo, nội dung hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả những biện pháp tăng cường miễn dịch, hạn chế nguy cơ mắc bệnh mà thai phụ nên lưu ý.
Đầu tiên là tiêm phòng trước khi mang thai. Nếu có ý định mang thai cần chủ động tiêm phòng cúm và các vaccine ngừa bệnh có thể đe dọa đến sức khỏe của mẹ và bé trong thai kỳ khác. Một số vaccine có thể tiêm trong thai kỳ, một số bắt buộc tiêm trước thai kỳ. Mẹ hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để thực hiện lịch tiêm chủng thích hợp nhất.
Thai phụ cũng cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng không chỉ là đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi phát triển mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa bệnh trong thời gian mang thai. Đặc biệt các loại rau củ quả giàu chất oxy hóa tự nhiên như vitamin và khoáng chất nên được bổ sung hàng ngày.
Cuối cùng là đừng quên tập thể dục nhẹ nhàng, vừa sức trong quá trình mang thai. Suy nghĩ của nhiều người là phụ nữ mang thai không nên vận động nhiều gây nguy cơ động thai nguy hiểm cho thai nhi. Thực tế thì thai phụ nên vận động thường xuyên, tìm đến các bài tập phù hợp vừa tăng cường sức khỏe, hạn chế nguy cơ đau nhức, mắc bệnh xương khớp thai kỳ, cũng như là củng cố hệ miễn dịch. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian phát sóng chuyên trang thầy thuốc cũng đã hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.